là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Đoàn công tác liên ngành của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an kiểm tra thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ tại Yên Bái.
Điện lực Yên Bái hưởng ứng trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động.
Nông dân xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái trồng rau thu nhập cao gấp 2 đến 3 lần so với trồng lúa.
Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo xe máy hiện nay. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Quốc phòng và Bộ Công an vừa có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái về thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ về phối hợp giữa các đơn vị của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong những tháng đầu năm 2021. Thiếu tướng Trần Hồng Công, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, đồng trưởng đoàn kiểm tra. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Từ đầu năm đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ, duy trì nghiêm chế độ giao ban, trao đổi thông tin, đảm bảo đúng quy chế phối hợp giữa hai lực lượng theo Nghị định 03 của Chính phủ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, phối hợp bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội và đối ngoại quan trọng của đất nước, của tỉnh. Chủ động phối hợp đấu tranh trấn áp, ngăn chặn các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thay mặt đoàn kiểm tra, Thiếu tướng Trần Hồng Công, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng đã ghi nhận những kết quả của Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị hai lực lượng tiếp tục phối hợp thực hiện tốt Nghị định số 03 của Chính phủ và tăng cường kiểm tra việc thực hiện ở cơ sở. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương giải pháp trong công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công tốt đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 6 mở rộng sơ kết công tác xây dựng Đảng quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2021.
Ngay từ những ngày đầu năm, các cấp ủy tổ chức Đảng trên địa bàn huyện Văn Yên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị, chủ động triển khai các nhiệm vụ chính trị năm 2021 với 39 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đến hết quý 1, về cơ bản các chỉ tiêu đều đảm bảo tiến độ đề ra, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ năm 2020, trong đó toàn huyện gieo cấy được gần 3.000 ha lúa đông xuân, trồng hơn 2.200 ha rừng. Thu ngân sách đạt trên 77 tỷ đồng. Toàn huyện thành lập mới được 8 doanh nghiệp, 2 hợp tác xã, 35 tổ hợp tác. Cùng với việc triển khai phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 6 mở rộng đã đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển du lịch, phát triển công nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Đoàn công tác của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược mỹ phẩm năm 2020. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 458 cơ sở kinh doanh dược, trong đó có 10 công ty dược, 122 nhà thuốc, 324 quầy thuốc và 2 tủ thuốc trạm y tế xã. Năm 2020, Sở Y tế đã thành lập 3 đoàn kiểm tra theo kế hoạch, 2 đoàn kiểm tra đột xuất về lĩnh vực kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trên địa bàn, đã xử lý vi phạm 28 cơ sở kinh doanh dược với số tiền trên 145 triệu đồng. Cấp mới, cấp lại 75 chứng chỉ hành nghề dược, 173 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, 173 giấy chứng nhận cơ sở đạt GPP. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực dược mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đã chủ động tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo duy trì cung ứng thuốc đúng quy định của pháp luật, thuốc đạt tiêu chuẩn chất lượng với giá cả hợp lý, kịp thời triển khai các thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm, thu hồi một số phiếu tiếp nhận, phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm không đạt chất lượng và cập nhật các quy định về chất dùng trong mỹ phẩm theo thông báo của Cục Quản lý Dược. Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Cục Quản lý Dược đã trao đổi giải đáp những khó khăn vướng mắc của địa phương trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm, rà soát hồ sơ công bố mỹ phẩm, thẩm định cấp đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo Nghị định 93/2016 của Chính phủ, quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm, kiểm tra công tác quản lý giá thuốc, kết nối liên thông các cơ sở cung ứng thuốc, quản lý thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất, công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, tuân thủ các quy chế quy định về dược, giám sát chất lượng thuốc lưu hành trên địa bàn tỉnh.
Huyện Lục Yên vừa tổ chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, trên địa bàn huyện Lục Yên xuất hiện 11 đợt dông lốc kèm theo mưa lớn, làm 67 nhà ở bị ảnh hưởng, trong đó 6 nhà sập đổ hoàn toàn. Hàng nghìn hộ dân bị thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, ngập nước gây khó khăn trong việc đi lại của nhân dân. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 15 tỷ đồng. Để chủ động đối phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết năm 2021, Ủy ban dân huyện yêu cầu các ngành thành viên, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện và các xã thị trấn cần thực hiện tốt các phương án phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Khẩn trương kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương đơn vị mình, có phân công cụ thể gắn với trách nhiệm cụ thể của từng thành viên. Cùng với đó thành lập ngay đội xung kích phòng chống thiên tai ở các xã thị trấn, có kế hoạch cụ thể về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, xây dựng phương án ứng phó với các loại thiên tai, tăng cường tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ đầy đủ diễn biến của thời tiết, qua đó nhằm hạn chế tới mức thấp nhất những ảnh hưởng do thiên tai gây ra.
Bảo hiểm xã hội tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái vừa tổ chức ký kết hợp đồng giữa các đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường trên địa bàn. Bảo hiểm xã hội tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ của 15 xã phường trên địa bàn thành phố Yên Bái đã ký kết hợp đồng đại lý thu bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Theo đó, Hội Phụ nữ các xã phường sẽ triển khai tuyên truyền phổ biến, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, hướng dẫn người dân kê khai, kiểm tra đối chiếu thông tin và tiếp nhận giấy tờ có liên quan, đảm bảo đầy đủ chính xác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phản ánh kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và những ý kiến kiến nghị của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Việc triển khai ký kết hợp đồng đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường thành phố Yên Bái nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến tư vấn chế độ chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đến hội viên phụ nữ và nhân dân vì mục tiêu an sinh xã hội trên địa bàn.
Công ty Điện lực Yên Bái vừa phát động hưởng ứng phong trào Tết trồng cây năm 2021 với thông điệp vì một Việt Nam xanh. Tại lễ phát động, cán bộ nhân viên của Công ty Điện lực Yên Bái đã trồng trên 500 cây dổi và cây keo tại thôn Đồng Quýt, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trồng 1 tỷ cây xanh vì Việt Nam xanh. Trong đó, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phấn đấu trồng mới, chăm sóc 10.000 cây xanh trong năm 2021 và 100.000 cây xanh trong giai đoạn 2021-2025. Thông qua lễ phát động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên và người lao động trong toàn công ty về vai trò ý nghĩa, tác dụng của việc trồng cây bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần phòng chống thiên tai, điều hòa khí hậu.
Thưa quý vị và các bạn, là xã vùng ven của thành phố nên âu lâu không có nhiều đất sản xuất nông nghiệp. Từ khi chuyển đổi sang trồng cây rau màu, nhiều nông dân ở đây đã có thu nhập cao gấp 2 đến 3 lần trồng lúa, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những ngày này trên khắp các cánh đồng thuộc xã Âu Lâu đang trải rộng sắc xanh của các loại rau màu. Gia đình ông Lê Văn Định ở thôn Đoàn Kết trồng 4 sào rau, đem lại nguồn thu cao hơn so với trồng lúa. Ông Lê Văn Định, thôn Đoàn Kết, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói:
làm rau màu thì năng suất của nó chắc chắn là sẽ được gấp đôi. Nhà mình đây thì trồng sào mướp này nó cũng thu hoạch gọi là để tạm ổn trong cuộc sống thì nó nhiều lúc nó cũng hơn khi làm lúa. Cái lúa thì nó cũng vất vả, sâu bệnh chuột bọ lắm. Mình làm cái này thì cái mướp này thứ nhất là kể cả phun phiếc phiếc này nó cũng hạn chế, chăm sóc tốt thì nó rơi vào tầm khoảng 10-15 triệu, nhưng mà đấy là trừ chi phí đi thì nó cũng được khoảng 7-8 triệu một sào thôi, thì nó nhàn đi một tí. Chủ yếu là sáng đi chợ, chiều về lại cắt, ngày nào cũng cắt. Nếu mùa hè này thì là nó thu nó cứ đều thôi.
Bên cạnh khu sản xuất rau màu của gia đình ông Định là gia đình bà Vũ Thị Yên, toàn bộ 9 sào đất trước kia để trồng lúa giờ gia đình bà dành để trồng rau màu. Những luống đỗ cô ve trái vụ giờ đang bắt đầu cho thu hái. Dù giá hiện chỉ 10 đến 12.000 đồng một kg, nhưng một sào cô ve cũng đem lại gần chục triệu đồng. Cùng với trồng cô ve, gia đình bà Yên còn trồng dưa, trồng mướp và các loại rau. So với trồng ngô, lúa thì trồng rau cao gấp 4 đến 5 lần. Bà Vũ Thị Yên, thôn Đoàn Kết, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói:
tôi thấy là năng suất nó rất là cao. Bởi vì là lúa thì mỗi một sào thì một vụ thì tốt gì được 2 tạ thôi. Thế nhưng mà nếu mà một sào đỗ thì người ta còn thu được hàng tấn cả. Tấn đến tấn rưỡi đấy. Là một cái vụ đỗ này. Nên là nó rất là năng suất. Mong muốn là ví dụ ngoài thị trường nó có ổn định, là ví dụ như có một cái cơ sở nào đấy người ta thu mua cho mình. Đấy, thì bà con mình làm ra nó ổn định giá cả hơn.
Sản xuất rau xanh, rau an toàn với người dân xã Âu Lâu đã và đang trở thành một nghề và cho thu nhập khá cao ổn định. với mức bình quân đạt 120 đến 150 triệu đồng một hecta. Hiện cả xã có trên 200 hộ sản xuất cây rau màu an toàn, trồng quanh năm mùa nào rau đó, tập trung chủ yếu ở hai thôn là Đoàn Kết và Công Đá. Ông Mai Trần Sâm, Bí thư chi bộ thôn Đoàn Kết, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái trao đổi về vấn đề này như sau.
Đối với bà con trồng rau màu thì nói chung là cho cái thu nhập bình quân so với trồng lúa thì hàng năm sẽ đạt hơn. Về cái năng suất là thứ nhất, thứ hai là căn cứ cái giá cả thị trường cũng hợp lý. Bà con thì cũng tích cực đầu tư thì chăm bón thì hàng năm thu nhập cũng mỗi một vụ cũng đạt trên 10 triệu đồng trên một sào. Rau sạch an toàn mà theo cái quy mô hợp tác xã thì tôi cũng mong muốn là chính quyền địa phương các cấp tạo điều kiện đến thứ nhất là cái nguồn vốn giúp đỡ cho bà con. Thực ra là bà con cũng rất mong muốn là làm, nhưng mà thứ hai là bây giờ là do cái điều kiện kinh tế mà để mà bà con mà một lúc mà cả bà con đầu tư ra ấy, là cái vốn ban đầu thì nhiều hộ gia đình còn khó khăn, chưa chủ động được đồng vốn. Thì cái này cũng mong là các cấp trên thì cũng xem có một cái mô hình dự án nào đấy mà tạo điều kiện cái vốn cho bà con nhân dân, tạo cho bà con nhân dân cái đồng tiền nó quay vòng được, thì cái đấy chắc tôi nghĩ là bà con nhân dân sẽ làm được.
Nhận thấy hiệu quả cây rau màu đem lại, không chỉ sản xuất đơn thuần mà hết các hộ dân đã biết liên kết thành tổ hợp tác xã để tiêu thụ sản phẩm. Đây thực sự là hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao đời sống thu nhập cho nông dân ở xã Âu Lâu trong những năm tới.
Thưa quý vị và các bạn, nằm trong kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh vừa tiếp nhận 4.500 liều vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 đợt 1 từ dự án tiêm chủng mở rộng của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Để triển khai đợt tiêm này, Sở Y tế Yên Bái đã xây dựng kế hoạch ưu tiên tiêm cho các đối tượng trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch theo nghị quyết 21 của Chính phủ, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Vaccine COVID-19 AstraZeneca được nghiên cứu và phát triển bởi Đại học Oxford Mỹ, hiện đã được sử dụng ở 98 quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, vaccine COVID-19 AstraZeneca đã được Bộ Y tế phê duyệt bảo vệ trước tác nhân gây bệnh COVID-19 từ 62 đến 90%. Vaccine được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương bàn giao cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, được vận chuyển bảo quản trong hệ thống dây chuyền lạnh từ 2 đến 8 độ. Sử dụng trong vòng 6 tháng kể từ ngày sản xuất. Sau khi tiếp nhận, toàn bộ 4.500 liều vaccine AstraZeneca sẽ được tiêm ưu tiên miễn phí cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch như người làm việc trong các cơ sở y tế, thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp. Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế Yên Bái nói.
Ngành Y tế tỉnh Yên Bái được tiếp nhận 4.500 liều vaccine COVID-19 đầu tiên từ Bộ Y tế. Thế và chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cái đơn vị, trước mắt là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, thực hiện cái việc là tiếp nhận, bảo quản cái vaccine theo đúng yêu cầu. Thế và sau khi có kế hoạch phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành Y tế sẽ tiếp tục tham mưu xây dựng kế hoạch cho từng cái đợt tiêm cụ thể để chúng tôi tổ chức triển khai thực hiện, làm sao đấy đảm bảo cái việc tiêm vaccine theo đúng cái đối tượng theo thứ tự ưu tiên tại nghị quyết 21 của Thủ tướng Chính phủ và đảm bảo theo đúng cái yêu cầu về an toàn tiêm chủng của Bộ Y tế quy định.
Vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca được chỉ định tiêm phòng cho người từ 18 tuổi trở lên. Mỗi người tiêm 2 mũi, mỗi mũi tiêm cách nhau ít nhất 1 tháng. Để chuẩn bị triển khai tiêm chủng vaccine, Sở Y tế Yên Bái đã yêu cầu các đơn vị thực hiện điều tra, lập danh sách đối tượng, tập huấn hướng dẫn cho cán bộ y tế tham gia tiêm chủng, khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng. Trong quá trình tiêm chủng phải theo dõi sự cố bất thường và cách bảo quản vaccine. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Hồng Quang, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh nói.
Ngay sau khi tiếp nhận cái vaccine từ Văn phòng Tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, thì chúng tôi đã đưa vào bảo quản tại kho của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật. Thế và trong cái thời gian này thì sẽ tập huấn cho tất cả các cái cán bộ y tế tham gia công tác tiêm chủng COVID-19 để đảm bảo là sau khi trong quá trình thực hiện thì tuyệt đối an toàn. Thế và toàn bộ 4.500 liều vaccine được tiếp nhận về để sẽ triển khai trong cái đợt này, đợt 1 thì ưu tiên cho các cái lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch theo cái nghị quyết 21 của Chính phủ. Thế và trước khi triển khai thì sẽ phải là tập huấn cho toàn bộ các cán bộ y tế, rồi tham mưu Sở Y tế xây dựng kế hoạch triển khai đến tất cả các đơn vị, làm sao để trong quá trình triển khai sẽ đảm bảo được cái an toàn trong đó lưu ý đến cái vấn đề mà vận chuyển bảo quản vaccine đảm bảo cái lúc nào ở nhiệt độ là 2-8 độ C.
Theo kế hoạch, đến cuối tháng 4 năm 2021, các cơ sở y tế sẽ tiến hành tiêm phòng COVID-19 các đối tượng ưu tiên theo nghị quyết 21, đồng thời tiếp tục rà soát đối tượng tiêm, thiết lập hệ thống cấp cứu từ cơ sở cho đến các điểm tiêm, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị đáp ứng các tình huống xảy ra, đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vaccine phòng COVID-19. Bên cạnh đó, Sở Y tế và các cơ quan của tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cung ứng vaccine, chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng tiêm chủng, qua đó thể hiện sự quan tâm của tỉnh đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, khách du lịch đến với Trạm Tấu ngày một nhiều hơn với những điểm đến du lịch lý tưởng như khu du lịch suối khoáng nóng, khám phá đỉnh Tà Chỉ Nhù, du lịch bản Cù Vai. Và hiện nay, công viên đồi thông eo gió đã hoàn thành sẽ là điểm nhấn để địa phương này tiếp tục thu hút du khách. Vài năm trở lại đây, du lịch tại Trạm Tấu tăng trưởng nhanh, vì vậy huyện đã đầu tư xây dựng công viên đồi thông eo gió với diện tích hơn 2 hectare. Công viên được xây dựng trên tổng diện tích vài chục hectare đồi thông cổ thụ ngay tại thị trấn Trạm Tấu. Ở giữa trung tâm công viên là khuôn viên với sân khấu ngoài trời, còn tỏa theo các triền đồi là những con đường bê tông nhỏ chạy vòng quanh. Công viên có khu văn hóa ẩm thực, có không gian để du khách trải nghiệm thiên nhiên. Vào mùa hè nóng bức, du khách có thể tận hưởng khí hậu mát lành như đang sống giữa Đà Lạt của núi rừng Tây Bắc. Đi vài trăm mét là đồi Pơ Mu có tuổi đời từ 20 đến 30 năm. Phía dưới rừng Pơ Mu là công trình thủy điện Trạm Tấu công suất 30 MW. Công viên đồi thông eo gió hiện đã hoàn thành và đang thu hút khá đông du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, thưởng ngoạn.
Thưa quý vị, hiện nay trên địa bàn thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình và huyện Trấn Yên đang xuất hiện đối tượng lừa đảo xe máy với thủ đoạn khá chuyên nghiệp, nhiều người nhẹ dạ cả tin đã bị mất tài sản. Thủ đoạn của đối tượng này là thường vào các xưởng gỗ hỏi mua cám cưa, đầu mẩu gỗ với giá cao, sau đó nhờ chủ xưởng thuê xe ô tô để chở và tìm người thuê bốc ván. Sau đó đối tượng mượn xe máy của chủ xưởng hoặc người bốc vác rồi bỏ chạy. Theo các nhân chứng đã bị lừa, đặc điểm nhận dạng của đối tượng này là chân đi hơi thọt, có độ tuổi trung niên và nói giọng lơ lớ miền Nam. Người dân cần hết sức cảnh giác, tránh rơi vào bẫy lừa đảo của đối tượng.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, các lãnh đạo chính trị và người dân khắp thế giới đã gửi lời chia buồn, bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Hoàng thân Philip, công ước xứ Edinburgh, phu quân của nữ hoàng Elizabeth II. Theo thông cáo của Điện Buckingham, Hoàng thân Philip qua đời sáng 9 tháng 4 tại lâu đài Windsor, thọ 99 tuổi. Để tưởng nhớ công tước, từ 18 giờ địa phương, 0 giờ ngày 10 tháng 4 Việt Nam, tu viện Westminster cứ 60 giây lại gióng lên một hồi chuông tưởng niệm một năm trong cuộc đời ông. Tổng cộng 99 hồi chuông như vậy đã vang lên. Trước đó, Điện Buckingham đã treo cờ rủ và dán thông báo về sự ra đi của chồng nữ hoàng trước cánh cổng. Nhiều người dân đã đến đặt hoa tưởng niệm bên ngoài Điện Buckingham ở trung tâm London, trong khi hàng trăm người khác đã đến lâu đài Windsor để bày tỏ sự thương tiếc. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ca ngợi di sản của Hoàng thân Philip và khẳng định ông không chỉ sống mãi trong lòng gia đình Hoàng gia Anh mà còn trong tất cả các hành động nhân đức mà ông đã làm. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của công ước xứ Edinburgh, đồng thời cho rằng Hoàng thân Philip là một người có mục đích và niềm tin lớn lao, luôn có ý thức trách nhiệm đối với những người khác, là người có nhiều đóng góp vì sự tiến bộ chung của xã hội. Tổng thư ký khối thịnh vượng chung cũng dành những lời tốt đẹp nhất cho Hoàng thân Philip vì những đóng góp của ông cho khối. Lãnh đạo các nước trên thế giới như Nhật Bản, Ấn Độ đã gửi điện chia buồn đến Hoàng gia và chính phủ Anh. Ngày 9 tháng 4, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết nước này sẽ không ngừng từng phần chương trình hạt nhân hiện tại cho đến khi Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran và quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Hãng thông tấn nhà nước Iran dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Araghchi cho rằng Tehran sẽ không ngừng hay giảm tốc độ các hoạt động hạt nhân hiện tại, đặc biệt là việc làm dầu urani lên mức 20% tinh khiết. Hoạt động này sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được thỏa thuận. Theo đó, Mỹ sẽ tự nguyện dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt chống Iran. Ông Araghchi cho biết thêm, đang trong quá trình đàm phán với các bên còn lại trong thỏa thuận hạt nhân và có dấu hiệu cho thấy người Mỹ đang cân nhắc việc dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt đối với Tehran. Trước đó cùng ngày, kết thúc vòng họp thứ hai của Ủy ban hỗn hợp về thỏa thuận hạt nhân năm 2015 tại Viên Áo, đại diện các nước tham gia cuộc họp đã đánh giá các nỗ lực hiện nay nhằm đưa Iran và Mỹ quay lại thực thi thỏa thuận đã đạt tiến triển. Các bên tham gia cuộc họp đã nhất trí tiếp tục gặp mặt trong tuần tới. Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc thông báo Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun sẽ đến thăm Iran từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 4. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Hàn Quốc đến Iran sau 44 năm. Mục đích chuyến thăm Iran của Thủ tướng Hàn Quốc là giải quyết những vấn đề liên quan đến việc Iran đã thả tàu chở dầu và thuyền trưởng Hàn Quốc bị phía Iran bắt giữ hồi tháng 1 năm 2021. Ngoài ra, chuyến thăm cũng sẽ tập trung thảo luận các vấn đề kinh tế. Dự kiến Thủ tướng Hàn Quốc sẽ gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani và một số quan chức cấp cao Iran. Ngày 9 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đã mô tả sự coi thường luật pháp quốc tế của Trung Quốc ở Biển Đông là kinh khủng. Philippines và Trung Quốc vẫn đang tranh cãi nhau khi Manila phản đối mạnh mẽ sự hiện diện của hơn 200 tàu Trung Quốc quanh một bãi đá ngầm ở Biển Đông kể từ đầu tháng 3 năm 2021 đến nay. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngang nhiên cáo buộc Philippines thổi phồng vấn đề và tiếp tục nói rằng các tàu của họ đang neo đậu trong khu vực đơn thuần chỉ là để tránh gió. Phản bác lại, chính phủ của Tổng thống Rodrigo Duterte chỉ ra rằng thời tiết trong khu vực hoàn toàn thuận lợi trong những ngày gần đây. Bộ Quốc phòng Philippines cho biết đang để ngỏ tất cả các lựa chọn trong bối cảnh tranh cãi ngoại giao giữa Manila với Bắc Kinh ngày càng gia tăng. Tình trạng ô nhiễm không khí tại Nepal ngày 9 tháng 4 đã tăng lên mức nguy hiểm khi quốc gia này phải đối mặt với các vụ cháy rừng tồi tệ nhất trong nhiều năm qua. Hơn 2.700 vụ cháy rừng đã được báo cáo ở Nepal kể từ tháng 11 năm 2020. Thủ đô Kathmandu bị bao phủ trong khói và bụi. Chỉ số chất lượng không khí ngày 9 tháng 4 là mức 174, mức không tốt cho sức khỏe. Nhiều chuyến bay quốc tế đã bị hoãn do khói dày đặc. Vào cuối tháng 3 vừa qua, Nepal đã ra lệnh đóng cửa các trường học trong 4 ngày sau khi ô nhiễm không khí lên đến mức nguy hiểm, buộc hàng triệu học sinh phải ở nhà. Giới chức y tế Nepal khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết. Cho đến nay đã có 5 người thiệt mạng trong lúc cố gắng dập tắt các đám cháy rừng bùng phát kể từ tháng 1. Ngày 10 tháng 4, cơ quan quản lý nhà nước về quy chế thị trường của Trung Quốc đã quyết định phạt hành chính đối với tập đoàn thương mại điện tử Alibaba do hành vi độc quyền. Cơ quan quản lý nhà nước về quy chế thị trường của Trung Quốc đã yêu cầu tập đoàn Alibaba ngừng ngay các hoạt động bất hợp pháp và phải trả khoảng 2,79 tỷ đô la Mỹ tiền phạt. Mức phạt này tương đương 4% tổng doanh thu của Alibaba tại thị trường Trung Quốc trong năm 2019. Trước đó, lực lượng chức năng Trung Quốc đã mở cuộc điều tra Alibaba liên quan đến quy định buộc các nhà bán lẻ nếu muốn bán hàng trên các nền tảng của hãng này phải ký cam kết không đưa sản phẩm của họ lên các nền tảng mua sắm trực tuyến khác ở Trung Quốc.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở vòng 31 ngoại hạng Anh, Fulham đã để thua Wolverhampton 1-0. Sau hiệp 1 không có bàn thắng vào phút 45+1, William Zhou đánh đầu tung lưới Fulham sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng Foden, người kiến tạo để William Zhou lập công rơi vào thế việt vị. Tưởng chừng hai đội sẽ ra về với kết quả hòa thì đúng vào phút 90+2, Adama Traore đã ghi bàn thắng quý như vàng ấn định chiến thắng 1-0 chung cuộc cho Wolves. Kết quả này giúp bầy sói tạm vươn lên hạng 12 với 38 điểm trên 31 trận đấu, còn Fulham tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ 18 với 26 điểm trên 32 trận đấu. Gã nhà giàu nước Pháp quyết tâm giữ chân ngôi sao Kylian Mbappe trước sự nhòm ngó của các ông lớn châu Âu, đặc biệt là Real Madrid. Hợp đồng giữa Paris Saint-Germain và Mbappe sẽ kết thúc vào tháng 6 2020. Ban lãnh đạo đội bóng đang nỗ lực thuyết phục ngôi sao trẻ gia hạn hợp đồng. Nếu đồng ý gia hạn, lương của Mbappe sẽ tăng từ 21 triệu euro trên mùa lên 30 triệu euro trên mùa. Tuy nhiên, theo báo chí Tây Ban Nha, Mbappe không còn muốn gắn bó với đội bóng nước Pháp. Tham vọng của anh là được chuyển đến Real. Tờ AS nhấn mạnh, Real là đội nắm thế thượng phong trong cuộc đua giành chức ký của Mbappe. Bản thân tiền đạo Paris Saint-Germain cũng xem kiền trắng là biến đỗ phù hợp để hướng đến tương lai lâu dài hơn. Mùa này Mbappe đã ghi 32 bàn sau 38 trận đấu. Rạng sáng 8 tháng 4 giờ Hà Nội, Mbappe lập cú đúp bàn thắng trong trận đối đầu với Bayern Munich ở tứ kết lượt đi Champions League mùa giải 2020-2021. Edinson Cavani nhiều khả năng sẽ rời sân Old Trafford hè này khi hợp đồng hết hạn để trở lại Nam Mỹ khoác áo Boca Juniors. Phó chủ tịch Boca Juniors, cựu danh thủ Juan Riquelme đã dùng uy tín cá nhân để thuyết phục Cavani trở về Nam Mỹ. Bản thân tiền đạo người Argentina đang không thoải mái với cuộc sống xứ sở sương mù. Các xếp lớn Quỷ Đỏ đã đưa ra đề nghị Cavani ký tiếp một năm nhưng anh đang lưỡng lự. Huấn luyện viên Solskjaer công khai tuyên bố muốn giữ chân suốt kỳ cựu này. Dù vậy, ông xác nhận quyết định cuối cùng thuộc về Cavani. Tay vợt cử số một thế giới Rafael Nadal tiết lộ bản thân chưa từng nghĩ tới việc sẽ trở thành ông vua sân đất nện như danh xưng hiện tại cho làm quần vợt thế giới. Tay vợt hàng đầu thế giới Rafael Nadal mới đây đã lên tiếng chia sẻ bản thân chưa từng nghĩ đó sẽ là ông vua sân đất nện. Ngôi sao quần vợt người Tây Ban Nha đã có 13 lần vô địch Roland Garros. Lần gần nhất Nadal đăng quang tại Roland Garros là mùa giải năm ngoái khi anh đánh bại Novak Djokovic sau 3 set thắng. Đây cũng là danh hiệu đáng nhớ với Nadal khi anh đã cân bằng kỷ lục 20 danh hiệu Grand Slam với Roger Federer. Tay vợt người Nga Daniil Medvedev thừa nhận anh sẽ cần phải cải thiện kỹ năng của mình tại các giải đấu trên sân đất nện mà cụ thể là Roland Garros. Trong nỗ lực xoán ngôi Big 3, tay vợt 25 tuổi rất mong muốn phong độ của mình trên sân đất nện sẽ ngày càng đi lên, nơi thường bị coi là điểm yếu của anh. Trong quá khứ, những dấu ấn trên mặt sân đất nện của tay vợt số 2 thế giới là lọt vào trận chung kết ATP 500 ở Bắc Sa năm 2019, đồng thời vào chơi trận bán kết Master 1000 ở Monte Carlo cũng trong năm đó.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 4, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều trời hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 20 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học Tân Trào. Năm 2021, Trường Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang tuyển sinh các hệ đào tạo bồi dưỡng như sau. Hệ đại học chính quy gồm các ngành dược học, điều dưỡng, giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, sư phạm toán, sư phạm sinh học, công nghệ thông tin, kế toán, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản lý văn hóa, công tác xã hội, kinh tế đầu tư, kinh tế nông nghiệp, quản lý đất đai, lâm sinh, khoa học cây trồng, chăn nuôi thú y, tâm lý học, chính trị học, giáo dục học, sinh học ứng dụng, hệ cao đẳng chính quy, ngành giáo dục mầm non. Các hình thức xét tuyển, một là tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hai là căn cứ học bạ trung học phổ thông, ba là căn cứ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bốn là xét tuyển kết hợp giữa kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và học bạ. Về chế độ ưu đãi, tặng 1 triệu đồng cho 50 sinh viên nhập học đầu tiên. Sinh viên ngành sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí và 3,63 triệu đồng trên tháng để chi trả sinh hoạt phí. Hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người, 17 triệu 880.000 đồng trên năm. Sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo 8 triệu 940.000 đồng trên năm. Sinh viên học tập loại xuất sắc được hỗ trợ 6 triệu đồng, loại giỏi 5 triệu đồng, loại khá 4 triệu đồng trên năm. Hệ vừa làm vừa học, liên thông, tuyển sinh tất cả các ngành theo nhu cầu của người học. Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ, tin học, quản lý giáo dục, chuẩn chức danh nghề nghiệp và các chứng chỉ khác đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn công chức viên chức theo quy định. Chi tiết tại website daihoctantrao.edu.vn hoặc liên hệ phòng đào tạo điện thoại 0207 3892012.
Bảo hiểm thất nghiệp được xem là phao cứu sinh giải quyết không ít khó khăn cho người lao động. Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Người tham gia bảo hiểm thất nghiệp được đảm bảo các chế độ quyền lợi, trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm. Mức đóng hàng tháng của người lao động và người sử dụng lao động như sau.
Người lao động đóng 1% tiền lương tháng, người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cứ đóng đủ 12 đến 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp. Sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp, nhưng tối đa không quá 12 tháng.
Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trừ các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái luật. Hưởng lương hưu, trợ cấp, mất sức lao động hàng tháng.
Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động xác định và không xác định thời hạn. 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 đến 12 tháng.
Đã đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm.
Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đi học có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục cai nghiện bắt buộc, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, ra nước ngoài định cư, đi lao động nước ngoài theo hợp đồng, chết.
Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp hôm nay để được hưởng các quyền lợi theo quy định.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.